Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những tiếng vang rực rỡ. Tập này được thu bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt.
Thank you for listening to Beautiful Noise. This conversation was in both English and Vietnamese.
Em mới bảo là khi một người thực hành đã hiểu được cái medium mà họ đang sử dụng và họ cảm thấy tự do khi không cần phải có một cái tên cho phong cách ấy. Ví dụ như hiện tại có nhiều người hỏi anh anh đang chụp kiểu gì.
Ừ, đúng rồi.
Thì anh nghĩ anh cũng không, anh không có thực sự là có câu trả lời chính xác cho cái việc đấy. Nó có thể, anh có thể trả lời nó là phong cách tự do, nó là một cái gọi là tự sự, nó là self narrative thì đó. Cái mà anh hiểu là tới một cái lúc nào đó khi mà em hiểu rồi cái medium rồi thì cái việc mà phong cách nó rất là lu mờ đi, nó không còn kiểu như là em không còn ở trong một cái phong cách nữa, nhưng mà em vẫn có phong cách của em.
Ừ, nghĩa là mình sẽ có những cái chất vấn, những cái câu hỏi mà mình thường sẽ nghiêng về cái việc đó trong cái thực hành của mình. Sẽ có những cái motif hoặc là cái gì đó mà nó tự nhiên nó sẽ lặp đi lặp lại. Ví dụ như trong của anh là sẽ có kiểu như cả bộ trắng đen và cả bộ màu về đời sống của Úc, đúng không? Những cái hoạt động mà vui chơi, những hoạt động nó có vẻ hơi kiểu hoang dã của tuổi trẻ, thì những cái mối quan tâm của mình nó sẽ...
Thì đó nó lại document đúng không? Thì lúc đó thì cái phong cách thì mọi người nhìn vô, ồ cái này giống tài liệu á.
Tư liệu.
Nhưng mà sau này anh lại chụp về tĩnh vật. Anh nghĩ thì đó thì các bạn nó hỏi thêm là nếu mà cái phong cách không phải là một khái niệm phù hợp và khó hình dung thì cốt lõi của một người nhiếp ảnh là gì?
Không, anh trả lời sao?
Thì anh nghĩ là mỗi người thì bằng thời gian rồi sử dụng nhiếp ảnh, mỗi người sẽ có câu trả lời riêng cho họ về cái việc đấy. Có nghĩa là cái cốt lõi nó sẽ lớn dần theo thời gian. Hay là cái cốt lõi mà ví dụ như hồi trước anh dùng nó để, cái cốt lõi anh dùng nhiếp ảnh là để dùng để express cái cảm xúc của anh. Nhưng hiện giờ thì cái cốt lõi nó lớn dần lên, bây giờ nó qua cái phase là express rồi, bây giờ nó quay lại cái phase là khám phá. Hồi đó cái việc chụp của anh nó rất là aggressive, nó rất là
aggressive.
Khi mà anh chụp như vậy thì anh cái bản thân anh không cảm thấy anh aggressive nữa. Tại vì nó trong ảnh hết rồi. Nhưng mà thời gian gần đây anh không chụp kiểu đó nữa, anh chụp một cách rất là nhẹ nhàng thì anh cảm thấy bản thân của anh rất là nóng nảy. Rất là dễ bị bực mình.
Khi mà anh chụp nhẹ nhàng. Ủa tại sao vậy?
Tại vì khi mà anh chụp một cách mà giống như hồi đó như cái bộ chẹp chẹp anh chụp. Giống như là nó kiểu rất là táo bạo. Nó nghĩa là nó rất là mạnh, nó nghĩa là anh cứ punch giống như là rất là aggressive trong cái cách mà anh frame, cái cách mà thì giống như là tất cả cái cảm xúc, như là cái cảm xúc của anh, tất cả cái bạo lực của anh nó dồn hết vô đó rồi. Thì có thời gian đó thì anh rất là calm, nhưng mà thời gian gần đây anh thấy là bắt đầu anh chụp khi mà anh chụp nó nhẹ nhàng đi á. Thì giống như anh truyền hết cái nhẹ nhàng của anh ra rồi, nó còn lại cái bạo lực trong anh. Và con người anh cũng thấy bây giờ nó rất là dễ bị nóng tính.
It's like energy talk or that.
Yeah.
This is really interesting. Kiểu như là hồi đó aggressive hơn thì more energy output hơn.
Đúng rồi.
Nó store nhiều hơn.
Ừ.
Tuy là nó nhẹ nhàng hơn, là nó relaxing hơn, nó đỡ stress hơn, nhưng mà nó vẫn store trong này, còn trong tiềm thức nhiều quá.
Đúng rồi.
Như vậy đúng không?
Đúng rồi. Thế nghĩa là làm sao mà có thể cân bằng được cái này? Thì như tới rồi tại sao anh lại nhảy? Tại sao Liên lại, tại sao Dương lại phải tập thể hình?
There you go, exactly.
Thì đó anh nghĩ là khi mà nhảy thì nó tống hết cái năng lượng nó ra.
Hồi nãy vừa tính nói về cái đó, nhưng mà kiểu như này, you gotta find something else other than photography to push out those kind of energy.
You know, because
lời anh Đạt là nguyên giống như một cái nhà vậy đó, mà nó chỉ có một cái outlet thì nó sẽ bị ngạt.
Đúng rồi, nó sẽ, đường cống nó sẽ bị ngạt. Em biết tại sao em phải tìm một cái outlet khác không? Em phải là một người nghệ sĩ là em không muốn bị lặp đi lặp lại đúng không? Em có muốn là trong ảnh em lúc nào cũng bạo lực như vậy không? Nó sẽ bị lặp đi lặp lại, và em cảm thấy cái việc mà lặp đi lặp lại này nó không đi tới đâu cả. Và lúc đó thì em giống như là anh mới chuyển qua anh chụp nhẹ nhàng lại coi như thế nào.
Mà thật ra là không phải lúc nào mình cũng muốn chụp lại, có nghĩa là ngày xưa cái cuộc sống sinh viên của anh nó có những cái bạo lực trong đó mà anh muốn thể hiện và anh chụp chính cái điều đó. Nhưng mà hiện giờ anh bực mình vì những cái chuyện khác, ví dụ hôm bữa anh nói em ở nhà đang sửa hay làm việc với bên công ty nội thất gì đó rất là bực mình, nhưng mà không lẽ giờ đi chụp cái đó anh đâu có đi chụp mà làm việc với những người đó, bực mình như thế nào?
Ừ thì hồi
có
đó
là không phải là đời sống của anh không, mà cái mối quan tâm về hình ảnh của anh nữa. Nên là ngày xưa anh muốn chụp chính cái sự bực mình và cái sự thô bạo và những cái sự gì đó trong đời sống sinh viên. Nhưng mà có những cái bực mình trong đời sống của mình mà mình không chụp được. Nó không phải là, đối với mình nó không phải là cái mà mình muốn chụp.
Thì đúng rồi, nó không phải là cái mình muốn chụp. Đó là lý do tại sao em phải nhảy, em hiểu không? Nghĩa là em không chụp được cái việc đấy. Nghĩa là em không thể nào em thải nó ra bằng cái việc mà em chụp hình được. Với là em phải đi nhảy, em phải tìm một cái outlet khác, em phải đó, như Dương đi tập thể hình. Giống như Eric Kim, tại sao Eric Kim dạo này tập thể lực?
Oh yeah, I want to talk to you about Eric Kim, man. Like bữa liên bảy em là anh cũng biết rồi. You follow his stuff back then, right?
Yeah.
Then that's kind of similar. You see, like cũng hơi synchronized-ish. Có nghĩa là lúc mà em nghe Liên nói về like, hồi đó mà anh biết về Eric Kim này nó nói, em thấy cũng khá thú vị. Tại vì cái lần cuối cùng em nói chuyện về Eric Kim là với An. Cũng mấy năm trước rồi, mà trong cái lúc đó là cái lúc mà Eric Kim he's going through a process where he's very transparent. He's basically just share whatever the fuck is on his mind.
Yeah,
cái lần mà hồi mà mấy năm trước á, mà cái hồi mà em, so I was still in that stage where I want to be a photographer. So that was several years ago. Cái approach mà em muốn làm photographer lúc đó là cũng giống như anh hồi nãy anh Vũ chia sẻ là cái hồi mà anh còn học college thì nó là rất aggressive. I was in that zone as well. I was super super aggressive when it comes to I want something out of it. Very egotistically, like result driven, as in like I want to make something out of it.
How did that manifest, like physically? Like did you like force yourself to shoot rolls and rolls of film?
I forced myself like to shoot stranger, like so. Back then, I labeled myself as a very shy person. I have always been like that, right? In order to get something, I have to be a certain type of person in order to get a certain amount of photo quality and stuff like that. So I have to force myself through all those, you know, like shooting strangers, getting close, flashing people, getting all through all of that. Eric Kim was so big back then because if you look at his stuff, people think he's a photographer, but if you really look at his stuff, he's actually a marketer. He's an entrepreneurial driven as well. So I met Eric Kim 3-4 years ago at that period point at a coffee shop in Saigon in D1 by chance. But see, going back now, knowing what I know now, it's kind of synchronized because, okay, here's a belief system I have as well, like you only attract people like with the same vibration as you. So the fact that I'm here today with Ling and with having a great conversation and then that walk in, basically law of attraction, right? But that's way out.
So yeah, back to you being a photographer and meeting Eric Kim and how you were shooting.
So I was with my ex back then. I was in the zone where I was like I want to make something out of photography. I'm still thinking whether I should pursue this full time. I was kind of into it. I was thinking of going to photo school as well.
Nice.
Which is kind of crazy because I am so against college.
Same here. I almost joined a photography college.
I have thoughts about photography education, but go on.
Oh man. But yeah, he was just sitting there with Cindy. Cindy is his girlfriend, wife right now. Like out of blue in fucking Losing in Saigon, like he never talks about where he at. He just sitting there and I was like, holy shit. So I made a quantum leap. So I just walked up to him and then I just like introduced him super shyly. I love your photos. The dude is exactly how he is online. Like he's like, oh my god, like I appreciate you for having the confidence to cold approach and, you know, like and talk to me and stuff like that. So it's very, very nice of him. And he's exactly how he is online. Like the guy has no filter anymore. Not is something like very interesting about him is that like he has this very like laser thinking, like this is good for you, you should do this, stuff like that.
It's like he used the ego to dùng cái tôi để khẳng định một cái việc gì đó. Yesterday, my friend told me about it. Like, is it the artist you, the ego, to define something? And then I told her, like, no, it's not. It's like, sorry to interrupt you.
No.
Then I say, no, for myself, I use it for suggestion.
Yeah, you use your ego, yourself, for suggestions?
Cái tôi.
Suggestions from for yourself or from people? Or...
From people, like I don't do I don't give a definition of.
Right.
Không có khẳng định cái việc gì cả.
Yeah.
Nghĩa là nó chỉ là cái tôi của mình thôi, không có khẳng định, mình chỉ suggest, mình chỉ đưa ra một cái lời gợi ý. Anyway, go on. So like he's really like ego.
No, in a good way though.
In a good way.
Because he wants what's best for you.
Yeah,
he thinks his way is what's best for you. And I do that a lot back then as well. You know, basically the dude look at my photo. So I used to post photos on my feed. I mostly hide it, archive it. I'm thinking of just deleting it anyways. Because like Instagram is locking me out anyways. Yeah, he looks at my photo. It's like, holy shit. The moment he looked at my photo, he's like, bro, like, here's what you should do. Get a domain, make a website. Post your photos, start doing content, like exactly what he's doing. Because he's like, bro, in like several years time, like this is gonna pay off and stuff like that. And then I was like, what the fuck is going on, you know, like, but he doesn't explain anything. He's just like, just do this. Then he told me like, I talked to him about my old YouTube channel and stuff, you know, how I used to like do gaming videos and stuff like that. And but he was like, well, so why do you stop? Like, and it's like, I don't resonate with that old self. But and then he's like, no, start putting it out content again. And the dude literally told me to go out of Lazine, like right in front of the place, the entrance, and then record, interview him. So I think I still have a video of me interviewing Eric Kim on fucking YouTube. But yeah, so I'm just doing like, just going with the motion. Just doing what he's telling me to do, because you know, like, it came idolized him, stuff like that. Mà không có hiểu rõ là what he's telling me. But now that in hindsight I look back, I kind of think what he wants for me. Like, basically the guy wanted me to start putting out content, start being popular, you know, getting traction and monetize my blog, making money online, stuff like that. So I think he wants the best for me, I think. But in a very like this, you should do it this way, stuff like that. And yeah, so that's how I met Eric Kim.
How did you proceed with photography after that meeting, or like just in your life
kind of a paradigm shift? Because every single time that I see people online and then seeing them in real life, it's caused kind of a paradigm shift. They in real life, they're doing what they're preaching, if you follow the right person, of course. Like, not everyone online portray right persona. If you don't know Eric Kim, like, if you look at his video, everyone dislike him. Like, his dislike and like ratio is terrible, because he's very controversial. He's very authentic with what he strong. So he doesn't give a fuck. He just record a video, a shitty phone camera, and then just upload it. Don't think about it. Don't read comment. That's the way he's doing things. Just watch some of his video. I feel like the older I get, like, the more I resonate with the guy. But because he just doesn't give a fuck. And he doesn't do things to please others. He's very original in a way that he just do whatever he feels right. So I resonate with that completely.
So did you make a website?
And no.
Did you?
I bought the domain though, because I'm not sure like what he's doing, what he wants me to do. Like, you know, like, you cannot impose. That's something that I realized later on, that you cannot impose like your belief system or like tell someone to do.
Just suggestion is good when it's become a suggestion. You know? You can try this way, you know, like. But yeah, like now, like, because like he stopped like making pictures. No, he's not stopped making picture. He just like,
yeah.
Like, he just find another outlet, go back to the outlet, right?
Yeah.
We've been talking. Then he just stopped, like, using... I think, like, he less use photography, and then he put all the aggressive in the workout. Yeah. If you look at his stuff, like, he's really aggressive, I swear, with the
very
way he shoot.
Damn.
Yeah, really aggressive, the way he shoot. And yeah, now I think that like, he realized it. He realized like, he cannot solve some aggressive situation. That's why he need to work out. It's like the same with me, I need to...
Có nghĩa là không phải là aggressive, they get that photo, like, nah. But I think it's very important that photo or like whatever stuff that you pursue, you have to go through like a period of very intense to realize yourself or whatever you're good at. I think it's very important.
There's like the good example. Look at like Joji.
Ah.
He was a pink guy.
That's how he found himself.
You see, he was like a fucking aggressive rapper. I haven't listened to his stuff, but all my friends say he really pink guy, you know, was like aggressive.
Oh, I love
and
him.
Now like he become like Georgie. Yeah. So yeah, they just like don't, I think the reason is like they don't first like we don't want or he doesn't want to repeat himself, you know. Yeah. Like for example, some people like keep doing it like Brooke Gilden.
Oh. The, Bruce Gilden.
Yeah, Brooke Gilden. Oh, the way he shot, like he was sure one way. Yeah, yeah just yeah. One way he shot for his lifetime, like just really.
Có có nghĩa là in front of people of flash.
Yeah, 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 yeah.
Yeah, I know him. Yeah. Yeah, very aggressive, very, very aggressive. And Eric Kim, actually, I think one of Eric Kim's inspiration too.
Yeah. Yeah, but then he quit. Like, I mean, it's good if you can pursue one thing, but then like. Is the medium enough for you to put out your aggressive out?
Yeah.
Otherwise, it's going to explode. So like at the end, I think like your medium need to big enough.
You like when you're aggressive, you like you kind of tunnel vision in a way that you don't explore other stuff. Mm. I mean oh man, like you're like shooting, but now like you cannot just keep pushing the shooting.
Yeah, I don't.
But you can advance in your shooting. Just by pursuing other things like dancing and stuff like that, that's how I look at like my photos as well. Like I don't go into like, oh, I have to shoot every fucking like week or month or whatever. Yeah. Like I shoot when the last time I shot like the best stuff was when I was in a relationship. Yeah, it's just organic stuff, like just purity. Like you don't have to force it. Those are, well, from my experience, are the best stuff basically.
But yeah, so back to it's about like the outlet. How you can get that energy away. You need to do something else. Giống như Brooke Gilden, ông ấy, ông chỉ chụp một cái kiểu ổng rất là aggressive từ đó tới giờ luôn. Thì ông theo đuổi cái việc đó.
Yeah.
Thì anh không biết sao mà ông có thể maintain được cái việc đó. Rất là hay maintain, nhưng mà đổi lại thì giống như là ông sẽ không bao giờ ông chụp ngang. Right, he never do like the horizon.
That's like you married to it's like you married to a religion or whatever.
Mm.
Mà không có explore other things.
Yeah,
có nghĩa là cái kiểu đó người ta nhìn vô người ta biết là ổng liền.
Mm.
Nhưng mà it's like you being an influencer. So the when you put your stuff out and people keep on liking, giving you those dopamine rush, you're a YouTuber or whatever, like it basically reinforced your persona. So that's just my theory, okay? So let's say like Bruce Gilden keep on shooting that, people are like, oh my god, that's so cool, no one is that aggressive. So that reinforced him to have to keep on, maybe, who knows? Or maybe he just enjoys shooting like aggressive.
Yeah, we're just asking
like different questions, right? Nhưng mà tại sao like Bruce không có shoot other stuff? Or maybe he shoot other stuff but he doesn't release
it.
Yeah, who knows, yeah?
I mean, at the end, you still need to maintain, right? You cannot be any... Like, you want to explore a lot of view perspective, but you need to choose one perspective for yourself.
Why do you have to choose one perspective for yourself?
Like, they say a lot of view. Rất là nhiều góc nhìn. Nhưng mà góc nhìn nào là em chọn góc nhìn nào là của em.
Nhưng mà tại sao ví dụ anh chọn 10 lần thì không 10 lần có phải là cùng một cái chọn không, hay anh có thể chọn 10 lần anh mỗi lần anh chọn khác nhau?
Chọn một lần thôi. Giống như anh chọn cái giống như cái vị trí em ngồi vô trong quán. Anh đúng là anh cũng chọn cái góc sẵn này. Nghĩa như anh muốn anh ngồi một cái chỗ mà anh có thể nhìn thấy, như anh nếu mà anh chọn cái ngồi kia anh có thể nhìn thấy hết tất cả mọi người, anh ấy chứ anh không thể anh không bao giờ anh ngồi quay lưng lại. Đó là một cái góc nhìn.
Anh cảm giác như là trong giới bạn anh sẽ có một cái góc nhìn. Nó sẽ không quá cụ thể nhưng mà anh sẽ có một cái hả?
Đúng rồi.
Anh thực sự tin là bao nhiêu năm thực hành cái góc nhìn đó nó cũng sẽ giữ khá như vậy.
Có nghĩa là anh vẫn nhìn cái chỗ, anh vẫn đi qua vòng vòng đúng không? Anh vẫn thử ngồi chỗ này một tí, nhưng mà anh vẫn thử ngồi chỗ kia một tí. Nhưng mà vào cuối ngày anh vẫn sẽ quay lại cái chỗ cũ anh ngồi, anh nghĩ là.
What about you, Yuan? What do you think?
Oh, I just do like random shit, so I don't what about sitting?
No, not about sitting, just about like in a single profession, like let's say like either photography or like entrepreneurship or anything, like do you feel like you will always have the same perspective to a certain extent, or will you be able to like radically change?
I mean, it depends on the person. If you look at the person who works, right, like you can tell like whether they experiment with stuff or not. Over time, from what I'm seeing with myself right now, like, yeah, I try I just try everything. Không có còn mà serious như xưa, nhưng mà nó lại gives me immense joy in a way that it's not forced. When I first started, I was like, why the fuck do you shoot black and white when the world is in color? That's my ideology. But then, so your photography is basically just you. Whatever you do is basically you. I don't care if you paint, I don't care if you do business, everything is just gonna go back to you. So you're basically that you is gonna progress over time. The self back then, like 3-4 năm trước, only shoot color. Like start out only shoot color. Like ideology is only film color 35mm, not too much no post processing, limited crop, like stuff like that. Like ideology belief system, right? Like as I go through, like I kind of break that. I was like, huh, tại sao An lại chụp trắng đen? Like why is there anything like fun in that? Nhưng mà also like the more you shoot, the longer you kind of know yourself. You have certain things that there are certain qualities in photography that attracted you. For example, myself, I know that I love point and shoot. Like I just fucking love point and shoot. But because like I first started out like very organically, I shoot with my iPhone. Từ hồi nhỏ, whatever. Xong rồi tới my first camera is also a point and shoot, like a Contax. Oh, that's nice for a first camera. But I like the point and shoot, and I can't imagine myself vacuuming my blue to bad. But I also try, like, you know, like I used to try like different camera, but I always you mean anh Đạt nói, he always goes back to his root. Like cái gì mà nó organic nhất, có nghĩa là anh Đạt vẫn sẽ ngồi nhiều chỗ, nhưng mà anh Đạt vẫn sẽ quay lại cái chỗ của anh Đạt mà he's familiar with, he likes, you know. So for me, it's like point and shoot. I like color, so I'm gonna shoot a lot more color, a lot more point and shoot. I still love film. I love the look of it. I love the whole process. I'm so lazy now, so I don't scan my own stuff like back then. I don't post-process my stuff like back then. It's kiểu như miệng liền, because I don't want anything out of photography anymore. As in like making money or making a name for myself. So everything right now is very organic, in a way that like cứ vậy nó cứ tiếp diễn. I don't think too much about it.
Yeah. Giống như cái việc mà Dương nói point and shoot, thì giống như cái việc là đó đi đó cũng là một cái mà man maintain. Có nghĩa là em vẫn thấy giống như hồi đó anh chụp đó là portrait, kiểu anh chụp portrait, anh kiểu frame. Bây giờ anh lại chuyển qua horizon. Nhưng mà cái horizon anh vẫn giống như là lúc mà anh chụp anh vẫn chỉ tập trung vào một chủ thể thôi, anh vẫn chụp tĩnh vật, nhưng mà anh chỉ đổi là horizon thôi, vì anh muốn nhìn cái horizon nhìn như thế nào. Đấy là em vẫn một cái kiểu em vẫn chụp như vậy, cái quan tâm em vẫn như vậy. Cái thay đổi ở đây là em muốn nói sao nhưng mà vậy, em chỉ muốn thử cho nó như thế nào thôi. Nhưng mà em vẫn giữ cái core của em. Muốn giữ cái core là em đang tập trung vào gì?
Ý em nghĩ là chắc là em thắc mắc là cái giữ cái core ở đây là anh giữ lên nó hay là tự nhiên nó như vậy thôi?
Tự nhiên anh cảm thấy là
tự nhiên nó như vậy thôi.
Anh cảm thấy là anh tập trung vào cái đó, anh quan tâm cái điều đó. Giống như bây giờ
không phải là anh cố giữ một cái core nhất định gì đó.
Giống như bây giờ anh không thể nào đi, không phải không thể nào, như là anh không có cảm thấy là anh phải đi chụp người, kiểu như là hiện giờ đây là một cái frame đây đúng không? Anh có thể chụp layout như là mọi người đang ngồi ở đây, anh có thể chụp ngang và anh chụp mọi người ngồi đây để một cái kiểu là layout street, nhưng mà anh không thích vậy nữa, là anh chỉ chụp vào cái cây này thôi, hoặc là thì đó cái kiểu là tập trung vào cái này, như là hiện giờ thì một cái gì đó tĩnh hơn là người, kiểu là vậy. I know if it makes sense.
No, anh nói vậy làm em rất là kiểu suy nghĩ về thực hành của em á, tại vì lúc trước em cứ nghĩ là em đang chụp chân dung. Trong cái bộ trở về em chụp bà ngoại, em chụp bố, chụp mẹ, chụp bản thân, nhưng mà đều lúc nào cũng là có người. Thì em cứ nghĩ trong đầu là em chụp chân dung. Nhưng mà đến một lúc có một lần em làm một cái portfolio review, thì cái người reviewer của em á thì họ mới nói là thật ra là ảnh của mày là không bao giờ là chân dung cả. Tất cả nó nhìn nó giống như là một cái scene trong một cái phim, người nằm ở góc này góc kia. Kể cả khi nó họ đứng giữa, họ là một cái vật thể khá là nhỏ trong cái không gian đó. Thì chính cái người đó là giảng viên của một cái lớp chuyên về chụp chân dung. Thì học kỳ vừa rồi em mới học chụp chân dung thì em mới bắt đầu chụp anh và anh Đạt á, thì là ảnh em hoàn toàn khác luôn. Nhưng mà em vẫn thì em đang suy nghĩ về việc là liệu có những cái điểm chung gì với nó và những cái thực hành lúc trước của em. Anh nghĩ sao?
Kiểu như em bây giờ em chậm lại đúng không?
em nói chuyện với tụi anh nhiều hơn, nghĩa là em ngồi em hang ngao thì chứ không phải là đó, thì anh cũng kiểu là ừ mình thấy cái scene đẹp thì mình chụp thôi, mình chẳng cần nói gì cả, mình chẳng cần giao tiếp với họ, mình cứ là bạo lực trong cái việc đó.
Bạo lực đúng
không? Đúng không? Có nghĩa là em thấy một cái scene em muốn lấy nó luôn, em cái bộ giống như là cái giảng viên đã nói với em là em chỉ tưởng đoạt cái scene đó thôi, còn như là sau thì như em ngồi em hang hao nói chuyện.
Tại vì em nghĩ là lúc mà em chụp gia đình em trong bộ trở về đúng không, thì trong đó em cũng muốn có đối thoại với mọi người, nhưng mà cái cách em approach đó nó cũng trùng hợp với cái sự thật là em cũng không có nói chuyện được với gia đình của em nhiều về cái sự trầm cảm của em lúc đó. Thật ra là em chỉ chụp họ thôi, em thấy cái nỗi buồn của em trong họ, vì trong họ cũng buồn nên em chụp cái đó, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không có cái sự đối thoại giữa em và họ. Nhưng mà khi em chụp anh với Đạt thì tự em cảm thấy, không biết người khác nhìn thấy thì thấy tension hay thấy gì, nhưng mà tự em xem lại ảnh á thì em thấy bình yên hơn rất là nhiều.
Bình yên
thì em cảm thấy vậy khi mà em nói chuyện với anh, với anh Đạt Vũ.
Vâng.
Thì nói em nghĩ là thì đó có thể mối quan tâm chung của em vẫn là một cái sự đối thoại gì đó giữa em và người chụp, cho nên ảnh của em lúc nào cũng sẽ có người thôi, nhưng mà cái người đó sẽ
về sau
sẽ trong góc hay là sẽ trực diện hay là
em nói chuyện nhiều hơn. Rồi sao anh nghĩ vậy, em nói chuyện nhiều hơn? Ô xuyết anh Đức ở đây
anh
wow, nãy vô tình gặp mấy bạn ở đây
hay vậy ha.
Cảm ơn
Dương và Đạt Trần rất nhiều. Ok lấy nữa có gì không tiếp, bye bye.
À, bữa nào